đến 1207 đóng ngoặc, đời thứ 10, thiền phái Vô Ngôn Thông, vào thời vua Lý Anh Tông. Thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Bài trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương. Diễn đọc cư sĩ Diệu Danh. Lòng nhạc cư sĩ Quảng Phước và Quảng Tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay thứ năm, mùng 4 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 30 tháng 9 năm Tân Sửu, chúng con được học về thiền sư Tịnh Giới. Mở ngoặc dấu hỏi đến 1207 đóng ngoặc đời thứ 10, thiền phái Vô Ngôn Thông. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại Việt Nam vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 306 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Sư tên Chu Hải Ngung, quê làng Giang Mão, xuất thân trong gia đình hàn vi nhưng tánh tình sư rất thuần hậu. Lúc nhỏ theo học nho, đến năm 26 tuổi sư mang bệnh nặng, mộng thấy thần nhân cho thuốc, tỉnh giấc, bệnh được lành. Sư bèn quyết chí xuất gia. Theo một vị kỳ túc trong làng, sư được thọ giới cụ túc và chuyên nghiên cứu về luật tạng. Sư phụ giải thích, thiền sư Tịnh Giới thuộc đời thứ 10 của thiền phái Vô Ngôn Thông. Sư xuất gia ở chùa làng và không có tên của vị thầy đầu tiên. Nghe ở vùng Lãng Sơn thanh u vắng vẻ, tiện có sự tu học, sư chống gậy đi về phương Đông. Trải qua 7 năm tham học, sư gặp được thiền sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh. Qua một câu nói, sư liền khế hội. Sư phụ giải thích, sư được đắc pháp với thiền sư Bảo Giác qua một câu nói, nhưng không có ghi câu nói này. Sư phụ cũng nhắc vui là ngài Tịnh Giới có gen di truyền từ sơ tổ Vô Ngôn Thông năm xưa, mở ngoặc cách ngài trên 400 năm, đóng ngoặc cũng nghe một câu chuyển ngữ của tổ Bách Trượng Hoài Hải mà ngộ đạo. Khoảng niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, mở ngoặc 1163 đến 1173 đời vua Lý Anh Tông, lúc thiền sư Bảo Giác sắp viên tịch có nói: sanh già bệnh chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi sao? Sư liền hỏi: ngày nay tôn đức thế nào? Thiền sư Bảo Giác cười nói bài kệ Quy Tịch: vạn pháp quy không vô khả y, quy tịch chân như mục tiền kỳ, đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, thủy tâm thủy nguyệt dẫn tâm nghi. Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch: muôn pháp về không không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt bạch nghĩ lường. Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ: muôn pháp về không không tựa nương, chân như trước mắt một con đường, cái tâm liễu ngộ khôn nơi chỉ, như bóng trăng nằm đáy đại dương. Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi: vạn pháp cũng chỉ là không, làm sao có chỗ cho lòng tựa nương, đạo kia chỉ một con đường, ở ngay trước mắt mà dường xa xăm, làm sao chỉ được ngộ tâm, khác gì đáy nước bóng trăng lững lờ. Nói kệ xong, Bảo Giác truyền tâm ấn cho sư. Sư phụ giải thích, phong thái viên tịch của thiền sư Bảo Giác khác với người đời, vì người đời lúc sanh thời thì vui sống nhưng sợ chết vì không biết đi về đâu. Riêng ngài Bảo Giác cười nói tự tại về sự ra đi sắp đến. Muôn pháp về không không thể nương, sư phụ giải thích, các pháp trên thế gian cuối cùng đều trở về không, không thể trụ, không thể bám. Các pháp do duyên sanh và cũng do duyên diệt. Cơ thể do đất nước gió lửa tạo thành, và cơ thể trả về cho đất nước gió lửa, cố hòa thượng Giác Nhiên. Mở ngoặc hệ phái khất sĩ đóng ngoặc có nói hai câu thơ: thân tứ đại trả về cho tứ đại, còn tâm linh siêu thoát đó mà thôi. Chân Như lặng lẽ hiện tỏ tường, sư phụ giải thích. Chân Như tiếng Phạn gọi là ta tha ta, bu ta ta tha ta, là thể tánh tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân Như là thể tánh ổn định thường hằng, nằm ngoài mọi lý luận nhận thức. Chân Như là chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Kiến văn giác tri được Chân Như là giác ngộ, vượt khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thể và chủ thể. Ra khỏi vòng cương tọa của sanh tử luân hồi, Chân Như đồng nghĩa với Như Lai Tạng. Sư phụ nhấn mạnh lời kệ của thiền sư Bảo Giác là chỉ Chân Như ở ngay trước mắt mình, nhưng mình không thấy. Chân Như ấy ở ngay trong sơ niệm sát na đầu, trong cái thấy, chỉ có cái thấy, đó là Chân Như. Lời này phù hợp với năm tiêu chuẩn của toàn bộ giáo lý của Đạo Phật: 1. Thiết thực hiện tại; 2. Đến để mà thấy; 3. Không bị chi phối bởi thời gian; 4. Có tính hướng thượng; 5. Cho người trí tự mình giác ngộ. Thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, là tự mình nhận ra không thể nói được. Nước tâm bóng nguyệt bạch nghĩ lường, Chân Như ví như thể của nước, giống như ánh trăng đáy nước, không dùng ngôn ngữ để tỏ bày. Hành giả phải bạch dứt suy nghĩ, lắng động tâm sanh diệt mới nhận ra được. Nói kệ xong, Ngài Bảo Giác ấn chứng cho sư: từ đây tùy phương giáo hóa, dần dần đến chùa Quốc Thành trên núi Linh Bi ở An Phủ. Sư bèn dừng lại trụ trì. Sư ở đây cấm túc 6 năm truyền tu hạnh Đầu Đà. Quan Châu Mục tên Phạm Từ nghe danh đức của sư rất quý mến, đến ra mắt và kính lễ. Ông phát tâm thỉnh sư đúc hồng chung để tại Sơn Môn. Sau, sư trở về làng cũ, trùng tu lại ngôi chùa Quảng Thánh và quyên tiền đúc chuông, mua trống dựng bia. Sư trụ luôn ở đây thu nhận môn đồ giáo hóa. Có vị tăng hỏi: thế nào là Phật lý? Sư đáp: người, ta. Sư thường bảo: tánh của tâm chính là tánh của Như Lai Tạng Tâm, thế nên tự tánh tâm thanh tịnh vậy. Sư phụ giải thích. Một vị tăng hỏi: thế nào là Phật lý? Sư đáp: ngươi, ta. Sư phụ giải thích: ngươi và ta là những vị Phật tương lai. Đức Thế Tôn đã từng nói: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tánh của tâm là tánh của Như Lai Tạng Tâm. Tự tánh tâm thanh tịnh thì hạt giống Như Lai sẽ nảy mầm và sanh trưởng tốt tươi. Đây là lời khai thị kỳ đặc của thiền sư Tịnh Giới. Tất cả các pháp môn thiền, tịnh và mật ngày nay tuy có khác nhau và pháp hành, nhưng mục tiêu duy nhất vẫn là nhắm vào chỗ khiến cho tâm thanh tịnh. Đến ngày 7 tháng 7 niên hiệu Trị Bình Long Ứng thứ 3, 1207, sắc tịch sư nói kệ Hãn Tri Âm. Thử thời thuyết đạo Hãn Tri Âm, trị vị như tư tán đạo tâm. Hề tợ tử kỳ đa sản sấm, Thích Lai Nhất Đạt Bá Nha Cầm. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: thời nay giảng đạo hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Nào giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả Bá Nha Cầm. Bản dịch của Hoàng Trung Thông: thời nay ban đạo ít tri âm, vì đạo ngày nay đã mất tâm. Ai giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, Bá Nha đàn thoảng hiểu tình thâm. Bản dịch của Lương Trọng Nhàn: nay bàn đạo ít tri âm, ngày nay đạo đã mất tâm trong đời. Tử kỳ biết nhạc ai người, Bá Nha đàn gậy nghe thời hiểu ngay. Sư phụ giải thích, lời tri âm của sư nói lên nỗi buồn của sư, vì ngày nay nói đạo hiếm có người tri âm, là người hiểu tiếng lòng của sư để tiến tu. Ngài Tịnh Giới có ví dụ người hiểu lời tâm đạo của sư hiếm có như Bá Nha gặp Tự Kỳ. Sư phụ giải thích, ngài Bá Nha có tiếng đàn thần kỳ. Một hôm Bá Nha trên du thuyền đàn khúc nhạc Cao Sơn Lưu Thủy. Bá Nha đang đàn thì bị đứt dây. Ông biết là có người đang trộm nghe tiếng đàn. Bá Nha tìm biết được Tử Kỳ là một người tri thức, biết cảm nhận tiếng đàn. Bá Nha và Tử Kỳ kết tâm giao và hẹn sẽ gặp lại nhau. Một năm sau, Bá Nha trở lại chốn cũ thì hay tin Tử Kỳ bệnh và ra đi. Bá Nha đến thăm mộ của Tử Kỳ, đàn cho người bạn tri âm nghe lần cuối cùng, rồi tự tay đập bể cây đàn vì ông cho rằng Tử Kỳ mất đi rồi, trên đời này không còn ai nghe và hiểu được tiếng đàn của ông. Thiền sư Tịnh Giới mượn tích chuyện này để nhắc chúng đệ tử ngày nay nghe được tiếng lòng của mình, chỉ cho Phật tánh chân tâm của tự thân quả ư là khó khăn, mỗi người phải tự cố gắng vậy. Lại nói bài kệ thị tịch: thù lại lương khí sản hung khâm, bắt đầu tài cao đối nguyệt ngâm, kham thiếu thiền gia si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong, cửa thiền những thệ người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Nói kệ xong, sư ngồi kết già thị tịch. Sư phụ giải thích: thu về mát mẻ thích trong lòng, sư làm thơ tả mùa thu tỏ nỗi lòng của mình. Tám đấu tài cao hát thông dong, sư phụ giải thích: thiền sư Tịnh Giới câu thơ của Tạ Linh Vận nhắc về sự tích của nhà thơ lừng danh Tào Thực. Trong thiên hạ có 10 bộ thơ, Tào Thực chiếm hết 8 phần. Tào Phi là anh của Tào Thực, nghe lời sàm tấu của bọn nghịch thần là Tào Thực đang tìm cách cướp ngai vàng, nên Tào Thực vừa lên ngôi sau khi Tào Tháo băng hà, liền ra lệnh Tào Thực đi 7 bước phải làm một bài thơ thì mới tha tội chết. Tào Thực đi tới bước thứ 4, đọc ra bài thơ Thất Bộ Thi: chữ đậu trì tác canh, lộc thị dĩ vi trấp, cơ tại phủ há nhiên, đậu tại phủ trung khắp, bản tự đồng canh sinh, tường tiễn hà thái cấp. Dịch nghĩa: đun đậu nấu làm canh, lọc đậu để lấy nước, cành đậu đốt ở dưới nồi, hạt đậu ở trong nồi khóc, vốn từ một gốc sinh ra, sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy. Ý thơ nồi đậu là nồi da sáo thịt khiến Tào Phi khóc ân hận, tha tội chết cho em trai, không còn nghe lời ác độc của nịnh thần nữa. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của thiền sư Tịnh Giới do thượng tọa Trúc Hiền sáng tác cúng dường ngài: tánh tình thuần hậu nhỏ theo nho, bệnh nặng mộng thần mang thuốc cho, tịnh giấc bệnh lành xa cõi tục, xuất gia tâm tốt lành đời mơ, viên minh cổ tự ngờ hi trăng sáng, tịnh giới thiền tăng sạch lối mơ, bảo giác minh sư trao ấn chứng, quốc thanh tịch vệ ứng thiền thơ. Thiền thơ thắp sáng rạng gương tâm, tiết độ môn sinh dạy pháp âm. Cửa đạo thanh bình soi ánh tuệ, thiền môn hưng thạnh tọa nguồn ấn. Đêm ngày vững trải vun bồi đức, năm tháng tinh cần giao hoa nhân. Bến giác rừng thiền hoa đạo nở, một đời đạo nghiệp tỏa hương quang. Tánh tình thuần hậu nhỏ theo nho, bệnh nặng mộng thần mang thuốc cho. Tỉnh giấc bệnh lành xa cõi tục, xuất gia tâm tốt lánh đời mơ. Viên minh cổ tự ngời trăng sáng, tịnh giới thiền tăng sạch lối mờ. Bảo giác minh như trao ấn chứng, quốc thanh tịnh viện ứng thiền thơ. Thiền thơ sắp sáng rạng gương tâm, tiết độ môn sinh dạy pháp âm. Cửa đạo thanh bình soi ánh tuệ, thiền môn hưng thạnh tỏa nguồn ân. Đêm ngày vững trải vun bồi đức, năm tháng tinh cần giáo hóa nhân. Bến giác rừng thiền hoa đạo nở, một đời đạo nghiệp tỏa hương quang. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư tịnh giới. Sư đắc pháp với thiền sư bảo giác chỉ qua một câu nói, và trên bước giáo hóa độ sanh, ngài cũng thủy chung với chủ trương của tổ sư thiền, không dựa vào kinh sách xưa mà khai thị những chuyển ngữ để chỉ thẳng tâm người qua một câu đáp ngắn gọn và sâu sắc. Phật lý là người ta, tức là trong tâm ngươi và tâm ta đều có Như Lai tạng, chứ Phật lý không nằm trong tàng kinh cát. Biết vậy, để mà lo đào luyện, chăm sóc nội tâm mình cho đến ngày sạch sẽ hết phiền não nhiễm ô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư tịnh giới mở ngoặc dấu hỏi đến 1207 đóng ngoặc đời thứ 10 thiền phái Vô Ngôn Thông, mở ngoặc vào thời vua Lý Anh Tông đóng ngoặc. Kính dâng thầy bài trình pháp sau khi nghe một bài pháp thoại thật tuyệt vời. Kính bạch thầy, không thể diễn tả được sự cảm nhận của con vì bao nhiêu nghĩa lý được học hỏi từ Phật giáo Nguyên Thủy này song hành với những bài pháp thoại tổ sư thiền, mà lòng trong đó những điển tích được thầy dẫn dụ đã giúp con như sống lại thời đại chánh pháp huy hoàng, và trong con sự học đạo đã hoàn toàn đổi khác, có lẽ do cơ phong giáo hóa của thầy. Kính đảnh lễ thầy và kính tri ân thầy Huệ Hương. Thật là một điều rất thú vị và kỳ diệu khi nghe xong bài pháp thoại rất tuyệt vời và truyền cảm đến tâm người nghe như một dấu ấn in đậm trong tâm thức. Khi đã nhận ra để phân biệt thế nào là người hiểu đạo và người học đạo, vì hầu hết người đọc đến hành trạng của ngài, ai ai đều chú ý đến bài kệ thị tịch để kết luận rằng thiền gia có dùng ngôn ngữ để truyền tâm chăng? Mở ngoặc đến ngày 7 tháng 7 niên hiệu trị Bình Long ứng thứ 3, 1207, sắp tịch sư nói kệ. Thời nay giảng đạo hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Nào giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả bá nha cầm. Mở ngoặc thử thời thuyết đạo hãn tri âm, chỉ vị như tư tán đạo tâm, hệ tợ tử kỳ đa sản sấm, thính lai nhất đạt bá nha cầm. Đóng ngoặc lại nói, thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong, cửa thiền những thẹn người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Mở ngoặc, thu lai lương khí sản hung khâm, bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm, khảm tiếu thiền già si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. Đóng ngoặc, nói kệ xong xin ngồi kết già thị tịch. Phải chăng thiền gia si độn khách muốn ám chỉ những kẻ si độn trong làng thiền, vì đã đem ngôn ngữ để truyền tâm khách si độn ở đây là những học tăng hay kẻ cầu đạo thuộc loại độn căn, hoặc do tham cứu chưa thấu đáo, thiếu tinh tấn, hoặc tâm thức đầy ắp những kiến thức sách vở, chỉ biết cầu tìm giác ngộ nơi bên ngoài. Chính những sách si độn ấy đã luôn mong cầu chư vị thiền sư, những vị khai thị nên dùng ngôn ngữ để giảng giải thế nào là đạo, thế nào là đại ý của Phật Pháp, thế nào là tổ sư Tây Lai Ý, vân vân. Thế cho nên các nhà chú giải đều cùng nhau cho rằng Ngài đã dùng tích bán nha tử kỳ để nhấn mạnh đến vấn đề truyền tâm, không phải truyền bằng ngôn ngữ mà là lấy tâm truyền tâm, là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Mở ngoặc, đường ngôn ngữ đã đoạn, chỗ tâm hành đã diệt, tức siêu việt tư duy và thảo luận. Đóng ngoặc, là trực hạ thừa đường. Mở ngoặc, nhìn ngay xuống là thấy nói theo thiền tông. Đóng ngoặc, là bất khả tư nghị. Riêng có một điều cũng thật lý thú, đó là Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Giảng Sư Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đồng nhắc lại tích truyện về Thất Bộ Thi của Tào Tử Kiên. Mở ngoặc, Tào Thực. Đóng ngoặc, mà nhà văn Tạ Linh Vân đã dùng chữ bát đấu trong câu thơ thứ hai của bài kệ thị tịch. Mở ngoặc, phần hai. Đóng ngoặc, để giúp cho nhân nghe pháp biết được Thi Vương Tử Kiên chỉ trong 4 phút đi 7 bước sáng tác một bài thơ điều xuất để thoát khỏi tội chết, đồng thời nói lên cảnh nồi da sáo thịt. Thất Bộ Thi. Chữ đậu trì tác canh, lộc thị dĩ vi trấp, cơ tại phủ há nhiên, đậu tại phủ trung khắp, bản tự đồng canh sinh, tương tiễn hà thái cấp. Dịch nghĩa: đun đậu nấu làm canh, lọc đậu để lấy nước, canh đậu đốt ở dưới nồi, hạt đậu ở trong nồi khóc. Vốn từ một gốc sinh ra, sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy? Thật ra hầu hết hết các thiền sư đích thực xưa nay đều không hề phủ nhận khả năng dẫn dắt của ngôn ngữ, bởi vì họ đều hiểu rõ ngôn ngữ là phương tiện của giao tiếp, phương tiện của giáo dục, phương tiện của trao truyền, của tham cứu. Nhưng họ lại cũng hiểu rõ về giới hạn của ngôn ngữ, vì luôn tâm niệm đến lời cảnh báo trong kinh Viên Giác: toàn bộ giáo pháp thông qua ngôn thuyết rốt cuộc chỉ là ngón tay ngôn giáo, chứ không phải là mặt trăng chân lý. Nhờ ngón tay ngôn giáo chúng ta nhìn thấy mặt trăng chân lý, nhưng đừng lầm cho ngón tay ngôn giáo là mặt trăng chân lý. Vấn đề là như thế, chứ không phải là phủ nhận khả năng dẫn dắt của ngôn ngữ. Trộm nghĩ, không hề có sự việc như vị thiền sư dùng ngôn ngữ để truyền tâm cho đệ tử hoặc người cầu đạo, vì thật sự thì không có gì để truyền cả. Điều gọi là nối truyền ở đây chính là sự tu tập chứng ngộ Phật lý của những thế hệ người tu Phật trước sau. Mở ngoặc, người trước chứng nhận cho người sau. Đóng ngoặc, để cho mạng mạch của Phật giáo được nối tiếp theo thời gian, và toàn bộ nghĩa lý ấy đã được Đức Phật dạy trong 7 kinh sợ hãi và khiếp đảm, để giúp cho các vị tỳ khưu dừng mọi sợ hãi. Theo đó, Đức Phật dạy chỉ cần niệm nhớ Đức Phật, Và nếu quý vị không niệm nhớ đến ta, hãy niệm nhớ đến Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng do người trí tự mình giác hiểu. Cái tuyệt vời của Đạo Phật là mời chúng ta đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Thực ra, tin tưởng không cần thiết một khi thấy rõ, biết rõ và hiểu rõ. Ngoài ra, cung kính tán thán và tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã quảng bác giải thích bài kệ của Thiền Sư Bảo Giác khi truyền tâm ấn cho Thiền Sư Tịnh Giới để nhắc lại thế nào là chân như. Sau khi nhắc lại, Tổ sư Vô Ngôn Thông triệt ngộ nhờ hội được yếu chỉ của Tổ Bách Trượng Hoài Hải qua tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Mở ngoặc sanh già bệnh chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi sao? Sư liền hỏi, ngày nay tôn đức thế nào? Bảo Giác cười nói kệ, muôn pháp về không không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt bạch nghĩ lường. Mở ngoặc vạn pháp quy không vô khả y, quy tịch chân như mục tiền kỳ, đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, thủy tâm thủy nguyệt dẫn tâm nghỉ. Đóng ngoặc. Nói kệ xong, Bảo Giác truyền tâm ấn cho sư. Theo đó chân như được định nghĩa tổng quát là thực tại bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịch, bất tăng bất giảm, nghĩa là thực tại nguyên sơ và tối hậu, từ đó tất cả mọi thế giới hiện tượng sinh ra. Luận Đại Thừa Khởi Tín thì chân như là tâm chân như, mở ngoặc đối lại với tâm sinh diệt, đóng ngoặc, pháp tánh chân như, Như Lai tạng nhất tâm, thể đại tổng tướng của nhất pháp giới, tánh không, pháp thân, bản giác, cứu cánh giác. Cây gương như hư không, tánh giác, tâm, pháp giới tánh, Phật tánh, thể tánh, tịnh minh. Đặc biệt hơn, giảng sư nhấn mạnh đến chữ nước của thể tâm, và nguồn tâm lại được xuất phát trong kho dung chứa chủng tử A Lại Gia. Và giáo pháp Như Lai không được gọi là học thuyết, vì chân như trên bình diện tư tưởng và khái niệm thì nó là một học thuyết, mở ngoặc chân lý tương đối tục đế, đóng ngoặc. Còn ngày nào chúng ta thật sự thể nghiệm được chân như thì đó không còn là một học thuyết, một ngón tay chỉ mặt trăng, mà đó chính là chân lý tuyệt đối, chân đế là chính mặt trăng. Đó là vì sao mà giáo lý Đức Phật chỉ dành cho người trí thánh nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập thánh quả, hưởng an lạc niết bàn, tịch tịnh. Kính trân trọng, kính ngưỡng Thiền Sư Tịnh Giới hành trạng xuất thế, hàn vi thuần hậu thuở nhỏ học đạo nho, mở ngoặc một đóng ngoặc túc duyên mộng được tiên chữa bệnh phước to, mở ngoặc hai đóng ngoặc lại xuất gia với bậc thầy ẩn danh Kỳ Túc, đạo hiệu Tịnh Giới, chuyên học về tạng luật, mở ngoặc ba đóng ngoặc chùa Lãng Sơn tự tu học 7 năm, sau gặp Minh Sư Bảo Giác ấn chứng truyền tâm, mở ngoặc bốn đóng ngoặc trước giờ thị tịch còn dạy lẽ vô thường sinh tử, mở ngoặc năm đóng ngoặc 6 năm hạnh Đầu Đà trú trì Phước Thanh An Phủ, thu nhận môn đồ giảng dạy giúp nhận ra thế nào là Phật lý, đáp người ta lời sư phụ áp dụng trong cơ phòng giáo hóa, mở ngoặc 6 đóng ngoặc. Kính đa tạ giảng sư nghĩa chân như vi diệu quá, mở ngoặc 7 đóng ngoặc toàn giáo lý Thế Tôn trong ân đức pháp bảo đó mà, mở ngoặc 8 đóng ngoặc nhiều tích truyện trong kệ thị tịch thuở lâu xa, mở ngoặc 9 đóng ngoặc như chữ bát đấu ca ngợi tác giả bài thơ 7 bước, mở ngoặc 10 đóng ngoặc học giả trên thi đàn bàn về Bá Nha Tự Kỳ ngày trước, mở ngoặc 11 đóng ngoặc ít người cảm thông điều mong ước của Thiền Sư, khó dùng ngôn ngữ chỉ thể tánh diệu như Hội được yếu chỉ phải tự mình thực tu thực chứng. Nam mô Thỉnh sư Tịnh Giới Tác Đại chứng minh. Huệ Hương, Melbourne, mùng 4 tháng 4 năm 2021. Chú thích 1. Sư tên Chu Hải Ngung, quê làng Giang Mão, xuất thân trong gia đình hạn vi nhưng tánh tình sư rất thuần hậu, lúc nhỏ theo học nho. 2. Đến năm 26 tuổi, sư mang bệnh nặng, mộng thấy thần nhân cho thuốc tỉnh giấc, bệnh được lành, sư bèn quyết chí xuất gia. 3. Sư bèn quyết chí xuất gia theo một vị kỳ túc trong làng, sư được thọ giới cụ túc và chuyên nghiên cứu về luật tạng. 4. Nghe ở vùng Lãng Sơn thanh u vắng vẻ, tiện cho sự tu học, sư chống gậy đi về phương Đông. Trải qua 7 năm tham học, sư gặp được Thỉnh sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh, qua một câu nói sư liền khế hội. 5. Khoảng niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, mở ngoặc 1163 đến 1173 đóng ngoặc, lúc Thỉnh sư Bảo Giác sắp tịch có nói: sanh già bệnh chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi sao? Sư liền hỏi: ngày nay tuân đức thế nào? Bảo Giác cười nói: kệ, muôn pháp về không không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt bạch nghĩ lường. Mở ngoặc: vạn pháp quy không vô khả y, quy tịch chân như mục tiền kỳ, đột ngộ tâm viên vô sở chi, thủy tâm thủy nguyệt dẫn tâm nghì. Đóng ngoặc. Nói kệ xong, Bảo Giác truyền tâm ấn cho sư, mở ngoặc 6 đóng ngoặc. Từ đây tuy phương giáo hóa dần dần đến chùa Quốc Thanh trên núi Linh Bí ở An Phủ, sư bèn dừng lại trụ trì. Sư ở đây cấm túc 6 năm trên tu hạnh Đầu Đà. Quan Châu mục tên Phạm Từ nghe danh đức rất quý mến, đến ra mắt và kính lễ. Ông phát tâm thỉnh sư đúc hồng trung để tại Sơn Môn. Sau sư trở về làng cũ trùng tu lại ngôi chùa Quảng Thánh và quên tiền đúc chuông, mua trống dựng bia. Sư trụ luôn ở đây thu nhận môn đồ giáo hóa. Có vị tăng hỏi: thế nào là Phật lý? Sư đáp: ngươi ta. 7. Sư thường bảo: tánh của tâm chính là tánh của Như Lai Tạng Tâm, thế nên tự tánh tâm thanh tịnh vậy. Theo đó chân như được định nghĩa tổng quát là thực tại bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, nghĩa là thực tại nguyên sơ và tối hậu, từ đó tất cả mọi thế giới hiện tượng sinh ra. Một số từ ngữ trong luận Đại Thừa Khởi Tín thì chân như là tâm chân như, mở ngoặc đối lại với tâm sinh diệt đóng ngoặc. Pháp tánh chân như, Như Lai Tạng nhất tâm thể đại tổng tướng của nhất pháp giới, tánh không pháp thân bản giác cứu cánh giác, cây gường như hư không tánh giác tâm pháp giới tánh Phật tánh. Và giáo pháp Như Lai không được gọi là học thuyết, vì chân như trên bình diện tư tưởng và khái niệm thì nó là một học thuyết, mở ngoặc chân lý tương đối tục đế đóng ngoặc. Còn ngày nào chúng ta thật sự nghiệm được chân như thì đó không còn là một học thuyết, một ngón tay chỉ mặt trăng, mà đó chính là chân lý tuyệt đối, chân đế là chính mặt trăng. 8. Hãy niệm nhớ đến pháp, đây là pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng do người trí tự minh giác hiểu. Lời cảnh báo trong Kinh Viên Giác: toàn bộ giáo pháp thông qua ngôn thuyết rốt cuộc chỉ là ngón tay ngôn giáo, chứ không phải là mặt trăng chân lý. Nhờ ngón tay ngôn giáo chúng ta thấy mặt trăng chân lý, nhưng đừng lầm cho ngón tay ngôn giáo là mặt trăng chân lý. Vấn đề là như thế, chứ không phải là phủ nhận khả năng dẫn dắt của ngôn ngữ. 9. Đến ngày mùng 7 tháng 7 niên hiệu trị bệnh Long Ứng thứ 3, 1207 sắp tịch, sư nói kệ: thời nay giảng đạo hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Nào giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả bá nha cầm, mở ngoặc thử thời thuyết đạo hãn tri âm, chỉ vị như tư tán đạo tâm. Hề tợ tử kỳ đa sản sấm, thính lai nhất đạt bá nha cầm. Đóng ngoặc lại nói, thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dòng. Cửa thềm những thẹn người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Mở ngoặc thu lai lương khí sản hung khâm, bắt đấu tài cao đối nguyệt âm. Khảm tiếu thiền gian si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. Nói kệ xong, sư ngồi kết ra thị tịch. 10. Nhà thơ Tạ Linh Vân muốn ám chỉ tài làm thơ của Tào Tử Kiên, mở ngoặc Tào Thực đóng ngoặc, nên thường cho rằng trong thơ văn thế gian bao gồm 10 đấu, riêng Tử Kiên chiếm hết 8 đấu rồi, riêng ông chiếm trọn 1 đấu rồi, chỉ còn lại 1 đấu cho mọi người khác mà thôi. Tích truyện về Tào Thực. Khi Tào Tháo bệnh qua đời ở tuổi 66, thế tử Tào Phi kế thừa trở thành Ngụy Vương tháng 10 cùng năm. Tào Phi ép Hán Hiến Đế nhượng ngôi trở thành Ngụy Văn Đế. Vì đã trải qua giai đoạn tranh ngôi thế tử nên dù đã lên ngôi hoàng đế, Tào Thi vẫn cảnh giác cao độ với các em, đặc biệt là với Tào Thực. Ông lo lắng rằng người em uyên bác và có tham vọng chính trị này sẽ đe dọa ngai vàng của mình, nên đã nghĩ ra biện pháp để loại bỏ Tào Thực. Tào Phi yêu cầu em trai trong vòng 7 bước phải đọc một bài thơ, nội dung phải chứa đựng ý nghĩa của anh em, nhưng không được phép sử dụng hai chữ này trong thơ. Nếu không làm được sẽ bị chém đầu. Dù biết anh trai có chủ tâm muốn hãm hại mình, nhưng do không có cách nào để giải nguy, nên Tào Thực đã ứng khẩu một bài thơ trong vòng 7 bước. Thế thuyết Tần Ngữ chép rằng, Văn Đế mở ngoặc Tào Phi đóng ngoặc, lệnh cho Đông A Vương mở ngoặc Tào Thực đóng ngoặc, nội trong 7 bước phải làm một bài thơ, nếu không sẽ thi hành đại pháp, mở ngoặc tử hình đóng ngoặc. Tào Thực lên ứng khẩu thành thơ, Văn Đế tràn đầy nét hổ thẹn, đun đậu để làm canh, lọc đậu để lấy nước, canh đậu đốt dưới nồi, hạt đậu trong nồi khóc, vốn sinh từ một gốc, sao đốt nhau khốc liệt. 11. Câu chuyện Bá Nha gặp Tử Kỳ bắt đầu khi ông đang trên thuyền ở cửa sông Hán Dương. Sau khi phụng chỉ vua Tấn đi sứ nước Sở trở về, nhân lúc đêm trung thu trăng sáng phong cảnh hữu tình, Bá Nha đặt hết tâm hồn đàn một khúc nhạc trầm bổng réo rắt. Tuy nhiên khúc nhạc chưa dứt thì bỗng đàn đứt dây. Bá Nha giật mình tự nghĩ, hẳn là có người nào đang nghe tiếng đàn, bèn chuẩn bị cho quân đính lên bờ tìm hiểu. Lúc này trên bờ mới vọng lên tiếng nói của một gã tiểu phu trấn an và ngợi ca tiếng đàn của người trên thuyền. Đó chính là Tử Kỳ. Đôi bên đối đáp không lâu thì Bá Nha nhận ra Tử Kỳ tuy thân phận thấp hèn nhưng lại có thể hiểu thấu tiếng đàn của ông. Bá Nha sinh lòng kính phục, mời Tử Kỳ lên thuyền đàm đạo. Ngồi đàm đạo không lâu, Bá Nha lại thử tài Tử Kỳ một lần nữa. Ông nối lại dây đàn, tập trung đến chốn non cao, đánh lên một khúc. Tử Kỳ khen rằng, thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược thái sơn. Mở ngoặc nghĩa là đánh đàn hay thay, vời vợi tựa thái sơn, đóng ngoặc. Bá Nha ngưng thần, ý lại lưu thủy, khẩy lên một khúc nữa. Tử Kỳ khen rằng, đăng đăng hồ nhược lưu thủy. Mở ngoặc nghĩa là cuồn cuộn như nước chảy, đóng ngoặc. Sung sướng vì tìm được tri âm, Bá Nha sai người bày tiệc đối ẩm, sau đó lại kết nghĩa anh em với Tử Kỳ. Cả hai hẹn ước vào ngày trung thu năm sau sẽ lại gặp nhau ở gành đá chân núi Mã Yên. Tuy nhiên trời không chiều lòng người. Tử Kỳ qua đời trước dịp hẹn ước. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ quên lời hứa với người anh em kết nghĩa của mình. Tử Kỳ di ngôn lại rằng xin được mai táng ở trên núi Mã Yên để hoàn thành lời ước hẹn với Bá Nha. Ngày hẹn ước, Bá Nha tìm đến nơi thì nghe được tin dữ. Ông đau lòng đến viếng Tử Kỳ và sau đó sai người mang cây dao cầm tới, dốc hết tâm lực đàn khúc Thiên Thu Trường Hận. Tấu xong khúc nhạc, Bá Nha vái cây dao cầm một vái, đoạn tay nâng đàn lên cao, đập mạnh vào phiến đá trước mộ Tử Kỳ. Dao cầm vỡ tan, trục ngọc phím đồng rơi lả tả. Sau đó Bá Nha ngâm bốn câu thơ nói rằng: dao cầm đập nát đau lòng phượng, đàn vắng Tử Kỳ đàn với ai. Gió xuân khắp mặt bao bè bạn, muốn kiếm tri âm ôi khó thay. Dao cầm đập nát đau lòng phượng, đàn vắng Tử Kỳ đàn với ai. Gió xuân khắp mặt bao bè bạn, muốn kiếm tri âm ôi khó thay. Thời Tiên Tần là giai đoạn Bách Gia tranh minh, nhân tài rất nhiều. Rất nhiều kẻ sĩ thời đó quan niệm rất đơn giản, hoàn toàn không nhất thiết phải trung thành với nước chư hầu mình sinh sống. Việc lưu động kẻ sĩ giữa các nước nhiều không kể xiết. Họ luôn mong ngóng tìm được sự tri ngộ tri âm. Đó cũng chính là mơ ước chung suốt mấy ngàn năm của người đọc sách. Nhưng mà có thể đạt được mục tiêu ấy có mấy người? Khúc Cao Sơn Lưu Thủy được người đời sau coi trọng như vậy là vì đằng sau nó còn ẩn chứa cả một câu chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ diệu và cảm động giữa hai con người tri kỷ, Bá Nha và Tử Kỳ.